chuyện đặc biệt.
Thấy cái gì cũng chú ý, rồi chăng cái này tốt, chơi cái kia xấu.
Cái này nói gì đây?
Dạ. Lấy tức là tham, muốn bỏ tức là sân. Thế rồi cả ngày lại nhận cái tham, cái sân này là tâm tánh của mình nữa. Để cứ kéo dài đi không, cái mê. Mà cứ như thế không lúc nào tạm dành. Cho đến bây giờ chúng ta đã trong lớp này đã vị nào được nhất tâm bất loạn chưa? Đấy, chúng ta chưa được nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta đang ở cái cảnh mà Hòa Thượng đang chỉ đây. Thế bao giờ được nhất tâm bất loạn, tức là mới ra khỏi cái những cái chuyện này.
Một lần nữa, bởi vì chúng ta đã nghe làm nhạc thân tứ đại.
Nói lên nói xuống như thế, chúng ta đã xong chưa, đã nhận được chưa? Cả ngày nhận vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là của mình, là ta. Đấy. Thì cứ như thế mà kéo dài mãi, lặn hụp trên mấy cái lượn sóng, rồi cứ chụp hết cái bọt này rồi lại chụp những cái bọt kia. Thế nào là con chụp cái bọt này, con chụp cái bọt kia, nghĩa là gì? Tụi con bây giờ có phải nói là cái bọt không? Đấy, con đang chụp lấy cái bọt này, nhận là thân mình. Thế rồi mai đây làm thân ông trời lại chụp thêm cái bọt nữa, nhận là thân mình. Mà may thì còn được làm thân ông trời đấy. Chứ còn số đông thì đấy, thân mèo, thân chó, thân trâu, thân bò, nó toàn là những các vị đấy, chụp một cái bọt nhận là mình. Mà đắng cay bao nhiêu khổ sở biết lần nào mà kể cho hết. Cho nên các bậc đã giác tỉnh, các ngài thương xót lắm. Còn chúng ta không, chưa tỉnh được ra, cho nên vẫn cứ thấy cái cuộc đời của mình là thật, cái thân này là thật, cảnh này là thật. Cho nên vẫn cứ mừng giận yêu ghét, cả ngày cứ đi chụp những cái bọt nhận là mình, mà rồi ôm chặt lấy. Ở đây ngài bảo vậy đó mà cứ vẫn lấy thế làm hài lòng, thỏa mãn, cho mình là phải, cho mình là hay. Có nhiều vị là còn vinh váo ra điều ta khôn ta tài nữa. Đấy. Cho nên chúng ta nghe đây thấy những cái lời răn nhắc của Phật Tổ, thì chúng ta tự thấy cái lầm của chúng mình, tự thương xót lấy mình, mà làm thế nào mà cố gắng ra khỏi cái đường mê này
vĩnh bình.
Cho đấy lên mê làm đạo nghiệp,
cứ nhào lên lộn xuống, lộn xuống rồi lại nhào lên, cứ như vậy trong cái vòng này không đứng lại được, luẩn quẩn mãi trong cái đường mê không ra khỏi được. Cho nên Phật Tổ thương xót chúng ta mà kêu gọi để cầu cho chúng ta tỉnh được ra.
Xin đọc tiếp. Quên cái chân thật rồi sao? Để cái giấy nó che cái gương thì cái gương có bao giờ sáng được không? Thế bây giờ muốn cho cái gương sáng phải làm nào? Phải vứt cái giấy đi. Thế ở đây cái giấy ví với cái gì? Cái vọng tâm. Ở đây có câu đầu nói, cái mờ mịt ban đầu đều do cái lỗi một thoáng vọng mê chân này. Đấy. Thế là nói cái mờ mịt ban đầu là từ lúc bắt đầu chúng ta mê. Đấy. Nhưng mà thực ra thì đâu có phải cái lúc ấy mình mới mê, mà ngay bây giờ nó vẫn cái mê nó vẫn còn y nguyên. Đấy. Ngay bây giờ đây chúng ta hàng ngày cứ sáu căn gặp cảnh sáu trần là chúng ta vướng mắc liền, là khởi cái tâm suy nghĩ yêu ghét, mừng giận, thương lo. Đó. Thế cho nên cái mê này chẳng phải từ thuở bao ban sơ mới có cái mê này, mà ngay bây giờ đây cái mê hiện tại của chúng mình nó vẫn đấy. Thì bây giờ mình cứ đi theo cái mê hiện tại này mà chữa ngay đi thì chúng ta cũng có thể ra khỏi được. Đấy, cứ sáu căn nó duyên theo sáu trần.
Bây giờ nó có cái khó là mình mắc vào cái thân con người, mình có cái mắt tai của loài người, rồi mình cứ mắt mình trông, mình không biết đây là kiến hoặc do cái nghiệp của con người nó trình bày ra, mình lại cứ cho là mình đang thấy thật đúng, những cái chỗ mình đang thấy đây là đúng, những lời mình đang nghe đây là đúng. Không biết là sáu căn của mình nó theo cái nghiệp của loài người, nó trình bày cái cảnh giới của con người. Đó. Cũng như con cua nó sống ở cảnh của loài cua, con cá nó sống cảnh của loài cá, cho nên cảnh nào ở mắt, ở tai đều là hư huyễn theo nghiệp giả hiện. Cho nên gọi là kiến hoặc. Chúng ta phải thấy cho ra những cái này là kiến hoặc. Hàng ngày chúng ta ở sáu căn đây, bị nó úp chụp sáu cái kính, sáu cái kính nghiệp, nó hiện là sáu cái cảnh giới hư vọng. Chúng ta phải tỉnh ra rằng đây là chúng ta đang bị cái nghiệp báo của loài người, cả ngày nó hiện cảnh lên. Thế nếu chúng ta biết những cái thấy nghe hay biết của mình đây là kiến hoặc, không phải thật, thế thì cái tư hoặc của mình nó đỡ đi. Bởi vì tư hoặc là chỉ suy ngẫm tính toán với những các cái kiến hoặc, đem những cái kiến hoặc này để mà so đo tính toán, tìm cái phải cái trái của sự đời. Cho nên cứ từ lầm mê đi vào lầm mê. Chúng ta chắc chị em không biết, chứ thường cứ đi vào những các cái viện nghiên cứu đó, ngay ở bước chân vào là người ta cứ đề một cái chữ, không biết chắc bây giờ vẫn còn, hồi thầy thì có. Cứ những các viện nghiên cứu đó, người ta cứ đề một cái chữ là xét lại cho kỹ cái cân của anh. Đấy. Bởi vì nghiên cứu đã cân những chất này, cân chất kia để xét, để nghiên cứu trong các viện hóa học. Mà nếu chính cái cân của mình lại sai thì mình tính toán cái gì nó cũng sai hết. Đó. Chúng ta bây giờ quan sát sự việc ở thế gian để biết phải trái hay dở, để đưa cái đường, cái nếp sống của mình đi vào lẽ phải. Nhưng mà chính cái con mắt này nó thấy cái gì cũng sai rồi. Cái tai này nó biến ra những cái âm thanh, cái mũi này nó biến ra cái cảm giác, sáu căn của mình đó, nó biến ra cái cảnh của loài người. Thì ngay những chúng ta dùng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn này để suy xét cái cuộc đời này, mà sáu căn này chính là sáu cái kính nghiệp, nó trình bày cái nghiệp theo của loài người, mà chúng ta lại cứ cho là đúng, là đúng tuyệt đối. Thế cho nên thành ở chúng ta suy xét cái gì nó cũng đi về đường đã sai. Cái sáu căn này nó đã sai, cũng như cái cân đã hỏng, đã lệch, đã hỏng, mà mình lại dùng nó để tính, để nghiên cứu những các thứ thì hẳn là phải sai cả. Thế cho nên bây giờ cái việc ở đây Phật, rồi các tổ, rồi đến Hòa Thượng, các thầy tổ chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại là nhận lấy cái tánh của mình. Nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đây, cái tánh của mình. Đấy. An định lại. Đấy. Rồi rời khỏi những cái kiến hoặc, tư hoặc. Chúng ta còn phải buông cái kiến hoặc, buông cái tư hoặc. Đấy, tức là cái vọng kiến hoặc, tức là cái vọng cảnh, tư hoặc là cái vọng tâm. Thì còn cái thân này thì nó là cái báo chướng, rồi tự nó khắc tan nếu mà cái vọng tâm của chúng ta nó tỉnh ra. Thì đấy, cả ngày nếu chúng ta biết rằng đây là vọng thân, đây là vọng tâm, đây là vọng cảnh, chúng ta an định được cái tinh thần lại. Tánh của mình vẫn thường trụ vô lượng thọ, bất động. Cho nên an định lại, đừng để những cái này nó đánh lừa, đừng tạo nghiệp nữa. Thế rồi từ từ tỉnh dần ra, tỉnh dần ra, những cái vô minh nó tan đi. Năm cái uẩn, ngũ tấm uẩn này nó, mình đừng để nó đánh lừa, đừng nhận là mình nữa. Cứ tỉnh ra như vậy. Thứ nhất, đấy, cái mỗi một mống niệm nó khởi lên thì mình biết rằng nó theo duyên. Trong thì do cái chấp ngã, ngoài thì do vọng cảnh. Nó khởi lên thì nó, thì những cái mống niệm này là vọng tâm, không phải mình. Thấy cứ định cái thần lại, từ từ thì những cái ngu si, những cái mê muội nó tan dần đi. Thế thì sẽ sáng suốt dần trở lại. Như cái người lọc vàng đó, lọc hết đất hết than thì cái vàng thật đó nó sẽ hiển lộ.